Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 9 tháng 5, sau phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về đề tài Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Fatima. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, anh Phương sẽ gửi đến quý vị lá thư ngỏ của một người cha mệt mỏi vì cuộc sống và không có giờ cầu nguyện. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về đề tài quan điểm về cái chết trong tư tưởng triết học Tây Phương. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua, mùng 8 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Ban Giám đốc và các linh mục sinh viên thuộc Giáo Hoàng Học viện Bồ Đào Nha ở Roma, gồm 50 người. Ngài mời gọi mọi người hãy tăng trưởng trong tình con thảo với mẹ Maria. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục sinh viên hãy tăng trưởng không biết mệt mỏi trong việc huấn luyện về phương diện Kitô, linh mục, mục vụ và văn hóa. Ngài nói, bất kỳ anh em theo đuổi ngành chuyên môn nào, quan tâm đầu tiên của anh em vẫn phải luôn làm sao để tiến triển trên con đường thánh hiến linh mục qua kinh nghiệm yêu mến Chúa, một Thiên Chúa gần gũi và trung tín như hai chân phước Francisco, Jacinta và nữ tôi tớ Chúa Lucia đã cảm thấy. Đức Thánh Cha cũng đề cao tương quan với mẹ Maria. Tương quan này giúp chúng ta có tương quan tốt đẹp với giáo hội. Cả hai đều là mẹ chúng ta. Cần vun trồng tình con thảo với Đức Mẹ, vì nếu thiếu điều này, thì có một sự mồ côi nào đó trong tâm hồn. Một linh mục quên Đức Mẹ, nhất là trong những lúc khó khăn, thì sẽ thiếu một sự gì đó, như thể là người mồ côi, trong thực tế họ không phải như vậy.
Vatican, trong thư gửi các giám mục Venezuela, Đức Thánh Cha bày tỏ xác tín, những vấn đề trầm trọng của đất nước này có thể được giải quyết nếu có ý chí bác cầu. Trong thư đề ngày 5 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài lo lắng theo dõi tình trạng của nhân dân Venezuela đang đứng trước những vấn đề trầm trọng. Đồng thời, Ngài cũng bày tỏ đau buồn sâu xa về những vụ đụng độ và bạo lực trong những ngày qua, làm cho nhiều người chết và bị thương. Chúng không giúp giải quyết các vấn đề, trái lại càng gây thêm đau khổ. Đức Thánh Cha cảm ơn các giám mục cùng với các linh mục, tu sĩ và giáo dân chia sẻ tình cảnh đau khổ của dân chúng, thiếu lương thực và thuốc men. Một số còn phải chịu những cuộc tấn công và những hành vi bạo hành chống lại các thánh đường của họ. Ngài viết, tôi cũng cảm ơn anh em vì đã liên tục kêu gọi tránh bất kỳ hình thức bạo lực nào, tôn trọng các quyền của công dân và bảo vệ phẩm giá con người, cũng như các quyền căn bản. Vì như anh em, tôi xác tín rằng những vấn đề trầm trọng của Venezuela có thể giải quyết được nếu có ý chí kiến tạo những nhịp cầu. Nếu người ta muốn đối thoại nghiêm túc và tôn trọng những hiệp định đã đạt được. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Venezuela đừng để cho những người con yêu quý của đất nước này để cho mình bị sự thiếu tin tưởng và tuyệt vọng đánh bại. Vì đây là những sự ác thấu nhập vào tâm hồn con người khi người ta không còn nhìn thấy những viễn tưởng tương lai nào.
Trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 5 vừa qua, có một số người Venezuela hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Họ mang những biểu ngữ và cờ Venezuela, cũng như những thánh giá màu đen, âm thầm lưu ý về chế độ của Tổng thống Nicolas Maduro, về những người chết trong những ngày qua vì biểu tình phản đối chế độ này. Từ hơn 3 năm nay, Venezuela lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và chính trị. Các tổ chức nhân quyền và giáo hội công giáo phê bình cuộc bách hại chính trị chống phe đối lập, cũng như sự đàn áp các giá trị dân chủ cơ bản. Làn sóng phản đối mới đây xảy ra khi ngành tư pháp tại Venezuela toan tính tức quyền của quốc hội, và vụ Tổng thống Maduro tuyên bố triệu tập một tổ chức để soạn thảo hiến pháp mới cho nước này. Từ đầu tháng 4 đến nay, đã có hơn 35 người chết vì những xáo trộn tại Venezuela.
Vatican, Đức Hồng Y Cuộc Tử Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất Các Tín Hữu Kitô cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha mới đây tại Ai Cập đã mang lại một đà tiến mới cho tương quan đại kết giữa Công giáo và Giáo hội Chính thống Copt. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã gặp Đức Thượng Phụ Tawadros II, Giáo chủ Chính thống Copt ở Ai Cập, và Thường Hội đồng của Giáo hội này, cũng như cùng với các vị lãnh đạo Kitô khác tưởng niệm các vị tử đạo mới của Giáo hội Copt. Đức Hồng Y Cốc cũng cho biết Giáo hội Công giáo không đối thoại song phương về thần học với Chính thống Copt, nhưng qua một ủy ban hỗn hợp chung giữa Công giáo và các giáo hội chính thống đông phương, trong đó có Giáo hội Chính thống Copt, Armeni Tông truyền, Chính thống Ethiopia, v.v. Trong số các vấn đề còn bỏ ngỏ được đối thoại khẩn trương có việc nhìn nhận giá trị bí tích rửa tội trong hai khối giáo hội. Vấn đề này đã được làm sáng tỏ trong tuyên ngôn chung được Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Tawadros II ký kết chiều ngày 24 tháng 4 tại Cairo. Việc nhìn nhận này chính là nền tảng của đại kết. Một yếu tố đại kết khác là các vị tử đạo Cúc, ngay sau khi được tin về vụ khủng bố hai thánh đường Cúc, Chủ nhật lễ lá mùng 9 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi Đức Hồng Y Cốc đến Ai Cập để bày tỏ sự chia buồn của Ngài. Đức Hồng Y nói, đại kết bằng máu là một trong những khía cạnh chủ yếu trong cuộc viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha tại Cairo.
Bucharest, Đức Tổng giám mục Miguel Mauri Buendia, sứ thần tòa thánh tại Rumani, nói rằng, Đức Thánh Cha Francisco muốn đến thăm nước này dưới dấu chỉ sự hiệp nhất. Đức Sứ Thần tuyên bố như trên với Hội đồng Giám mục Rumani trong khóa họp toàn thể từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 7 tại thành phố Cluj, Napoca, với sự tham dự của 15 giám mục đến từ 12 giáo phận toàn quốc và được phổ biến trong thông cáo sau khóa họp. Năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã được Tổng thống Klaus Wagner Johannes chính thức mời viếng thăm và cả Thượng Hội đồng của Giáo hội Chính thống Rumani cũng công khai ủng hộ sáng kiến này. Trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 5, Đức Cha Ioan Robu, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bucharest, nói, chúng tôi chưa biết bao giờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Rumani sẽ tiến hành, nhưng chúng tôi tin chắc rằng Ngài sẽ đến vào năm tới. Ngoài ra, một vài giám mục Rumani đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm những cộng đoàn và những nơi hành hương ý nghĩa như Plaj Sumelo Suyuk, Maria Ratna Bacau. Các giám mục cũng hy vọng trong cuộc viếng thăm của Ngài, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ tôn phong bảy vị tử đạo Rumani thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương dưới thời Cộng sản từ năm 1950 đến 1970. Đức Tổng giám mục Robu nói, chúng tôi hy vọng Ngài sẽ đồng ý về vấn đề này và nếu có sự chậm trễ trong việc chuẩn bị cho việc phong chân phước thì có thể đẩy mạnh hơn.
Dublin, thứ Bảy 13 tháng 5 tới đây, một linh mục dòng tên người Ireland cựu Anh giáo, cha John Sullivan sẽ được phong chân phước. Hiện diện tại biến cố này đặc biệt có hai vị tổng giám mục, một Công giáo và một Anh giáo. Cha John Sullivan sinh năm 1861 trong gia đình có 5 người con và được cha là Sir Edward Sullivan, Bộ trưởng Tài chánh của Ireland, nuôi dưỡng theo truyền thống Tin lành. Mẹ là bà Elizabeth, một tín hữu Công giáo nhiệt thành. Năm 1885, tức là một năm sau khi cha qua đời, John Sullivan đến London để học luật. 10 năm sau đó, trong dịp theo phái đoàn chính phủ đi điều tra về vụ thảm sát ở Adana, Thổ Nhĩ Kỳ. Năm sau 1886, anh trở lại Công giáo lúc 35 tuổi. Trở về Dublin, John Sullivan thay đổi cuộc sống và dành nhiều thời giờ để viếng thăm người nghèo và những người sắp qua đời. 4 năm sau đó, anh gia nhập dòng tên và được thụ phong linh mục năm 1907. Nhiều cuộc khỏi bệnh lạ lùng xảy ra nhờ lời cầu nguyện của cha Sullivan, từ bệnh viêm màng não cho đến bệnh ung thư nhũ hoa, lao phổi, trẻ em bị tê liệt và nhiều thứ bệnh khác. Trong thời gian dạy học tại huyện Kinder, cha thường đạp xe tới những vùng xa để cầu nguyện cạnh giường bệnh của các bệnh nhân. Tại trường học, các học sinh nói rằng họ thành công nhờ lời cầu nguyện của cha hơn là khả năng dạy học của cha. Sau khi cha qua đời năm 1933, thọ 72 tuổi, mộ của cha Sullivan ở địa phương trở thành nơi hành hương, các vụ khỏi bệnh lạ lùng tiếp tục. Cha Connor Harper, phó thỉnh nguyện viên án phong thánh cho cha Sullivan, cho biết hàng trăm phép lạ được các tín hữu nhận được và xác tín là nhờ lời chuyển cầu của cha Sullivan. Tuy nhiên, theo cha Harper, sự cao cả thực sự của cha Sullivan là sự kiện cha là một linh mục của người nghèo và các bệnh nhân. Đó là lý do tại sao cha được biết tới.
Paris, các vị tuyên úy tại nhà tù tại Pháp, Công giáo, Tin lành, Do Thái và Hồi giáo cùng lên tiếng kêu gọi chính quyền tìm một giải pháp cho vấn đề các nhà tù quá chật chội tại nước này. Tỷ lệ tù nhân tràn ngập các nhà tù ở Pháp lên tới mức độ chưa từng có tại Pháp. Số tù nhân nhiều hơn 200% so với sức chứa của các nhà tù. Gần đây, Tổng Giám đốc Nha Cải Huấn, bà Giám đốc nhà tù Vinpint, từ chối tiếp nhận thêm một tù nhân đứng trước sự quá chật chội của nhà tù này. Tất cả những dấu hiệu đó chứng tỏ sự thất bại toàn diện của chính sách nhà tù tại Pháp trong vòng 15 năm gần đây. Trước tình trạng đó, các vị tuyên úy nhà tù thuộc các tôn giáo cùng đồng thanh kêu gọi chính quyền giảm bớt số tù nhân ít là 15.000 người trong tổng số 70.000 tù nhân hiện nay.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng nghe bài viết về đề tài Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Fatima.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 3 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường hành hương kính Đức Mẹ tại Fatima trong tư cách là Giáo Hoàng. Ngài nối tiếp truyền thống của các vị tiền nhiệm từ Thánh Gioan Phaolô thứ hai ngày 13 tháng 5 năm 1982 và 3 lần sau đó, rồi tới Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 trong 4 ngày từ 11 đến 14 tháng 5 năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Đức Gioan Phaolô thứ hai tôn phong chân phước cho hai mục đồng được Đức Mẹ hiện ra là Francisco và Giacinta Marto. Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, khi còn là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã được Thánh Gioan Phaolô thứ hai ủy thác nhiệm vụ giải thích và bình luận về bí mật thứ ba Fatima, mà Ngài cho công bố ngày 13 tháng 5 năm Thánh 2000 ngay tại Fatima, trước sự hiện diện của gần 1 triệu người trong thánh lễ đồng tế với hơn 50 giám mục Bồ Đào Nha và 10 hồng y, hàng trăm giám mục và 700 linh mục thuộc các nước nói tiếng Bồ cũng như các nước khác. Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco, chúng tôi kính mời quý vị nhìn lại một cao điểm trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 cách đây 7 năm, tức là thánh lễ Ngài cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima lúc 9 giờ 40 phút sáng ngày 13 tháng 5 năm 2010, trước sự hiện diện của hơn nửa triệu tín hữu, 1.400 linh mục đồng tế đến từ nhiều quốc gia. Ngoài kỷ niệm 10 năm phong chân phước cho hai thiếu nhi Francisco và Giacinta, đó cũng là kỷ niệm 5 năm chị Lucia qua đời, 100 năm sinh nhật của chân phước Giacinta. Trong số các tín hữu hiện diện, đặc biệt có Tổng thống Cavaco Silva và phu nhân, cùng với nhiều quan chức chính phủ Bồ Đào Nha. Nhiều tín hữu đã đi bộ từ các nơi trong nước Bồ đến đây hành hương và tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Biển Đức nhắc đến chủ ý của cuộc hành hương của Ngài, cũng như tính chất thời sự của sứ điệp Fatima. Ngài nói,
anh chị em rất thân mến. Tôi đến Fatima như một người hành hương tại căn nhà này, nhà mà Đức Mẹ Fatima đã chọn để nói với chúng ta trong thời đại tân tiến này. Tôi đến Fatima để vui mừng vì sự hiện diện của Mẹ Maria và sự bảo vệ hiền mẫu của người. Tôi đến Fatima vì ngày hôm nay, giáo hội lữ hành tụ tập tại nơi này, giáo hội mà con của Mẹ Maria muốn như một dụng cụ loan báo tin mừng và là bí tích cứu độ. tôi đến Fatima để cùng với mẹ Maria và bao nhiêu tín hữu hành hương khác cầu nguyện cho nhân loại chúng ta đang bị lầm than và đau khổ. Tôi đến Fatima với cùng tâm tình như chân phước Francisco và Jacinta và nữ tôi tớ Chúa Lucia để phó thác cho Đức Mẹ lời tuyên xưng thâm sâu rằng tôi yêu mến giáo hội, các linh mục yêu mến Chúa Giêsu và muốn chiêm ngắm Chúa trong lúc năm linh mục đang kết thúc và để phó thác cho sự bảo vệ từ mẫu của mẹ Maria, các linh mục, những người thánh hiến nam và nữ, các thừa sai và tất cả những người đang làm điều thiện để làm cho nhà Chúa trở nên hiếu khách và mang lại phúc lợi cho mọi người. Đức Thánh Cha chào thăm và bày tỏ lòng quý mến đối với toàn thể quốc gia, các giáo phận, các giám mục và toàn dân Bồ Đào Nha, đặc biệt những người đang sống trong sầu muộn và bị bỏ rơi, cũng như tất cả các tín hữu hành hương. Ngài nhận xét rằng có thể có những người cảm thấy ghen tương với các mục đồng Fatima vì mình không được may mắn được thấy những gì mà các mục đồng đã thấy. Đức Thánh Cha nói, với những người ấy, tôi nói như Chúa Giêsu, chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng của Thiên Chúa mà các ông lầm hay sao? Kinh Thánh mời gọi chúng ta tin, phúc cho những người không thấy mà tin. Nhưng Thiên Chúa là đấng ở trong nội tâm tôi sâu thẳm hơn chính tôi. Thánh Augustino, người có thể đi tới tận chúng ta, đặc biệt là qua các giác quan nội tâm, đến độ linh hồn chúng ta động chạm được một thực tại vượt qua cảm giác và có khả năng đạt tới sự siêu cảm giác mà giác quan không cảm thấy được. Để đạt tới mục tiêu đó cần phải có tâm hồn tỉnh thức mà nhiều khi chúng ta không có được vì sức ép quá mạnh của những thực tại ngoại giới, những hình ảnh và lo âu tràn đầy tâm hồn. Đúng vậy, Thiên Chúa có thể đi tới chúng ta xuất hiện trước thị kiến nội tâm của chúng ta. Hơn nữa, ánh sáng trong nội tâm của các mục đồng xuất phát từ tương lai của Thiên Chúa cũng là ánh sáng đã được biểu lộ khi thời gian viên mãn và xảy đến cho tất cả mọi người. Con Thiên Chúa làm người. Qua các môn đệ trên đường Emmaus, chúng ta thấy Chúa có quyền năng làm cho những con tim lạnh lẽo và buồn sầu trở nên nồng nhiệt. Vì thế, niềm hy vọng của chúng ta có nền tảng thực sự dựa trên một biến cố xảy ra trong lịch sử và đồng thời vượt lên trên lịch sử. Đó là Đức Giêsu thành Nazareth. Và sự phấn khởi do sự khôn ngoan và quyền năng cứu độ của Ngài khơi lên nơi dân chúng bấy giờ mạnh đến độ một phụ nữ trong đám đông đã kêu lên, như chúng ta đã nghe trong bài tin mừng, phúc thay người mẹ đã cưu mang thầy và cho thầy bú mớm. Nhưng Chúa Giêsu trả lời, đúng hơn phúc cho những người nghe và tuân giữ lời Chúa. Những ai có thời giờ để nghe lời Chúa và để cho tình yêu Chúa thu hút? Ai canh thức trong đêm trường nghi ngờ và bất định với con tim tỉnh thức cầu nguyện? Ai chờ đợi bình minh của ngày mới, giữ cho ngọn nến đức tin cháy sáng? Niềm tin nơi Thiên Chúa mở ra cho con người chân trời hy vọng, chắc chắn, không làm thất vọng, chỉ dẫn một nền tảng vững chắc để cuộc sống của mình dựa trên đó, không chút sợ hãi. Niềm tin ấy đòi phải phó thác, đầy tin tưởng, nơi bàn tay của Đấng là tình yêu nâng đỡ thế giới.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói đến ảnh hưởng của sứ điệp Fatima đối với cuộc sống của các tín hữu ngày nay và khẳng định rằng, ai nghĩ rằng sứ mạng ngôn sứ của Fatima đã kết thúc thì thật là sai lầm. Nơi đây, chúng ta thấy gợi lại ý định của Thiên Chúa đang gọi hỏi nhân loại ngay từ thời khởi thủy. Aben, em của ngươi ở đâu? Máu của em ngươi đang kêu thấu tới ta từ đất. Con người có thể làm bùng lên cái vòng chết chóc và kinh hoàng, nhưng lại không thể phá vỡ được cái vòng đó. Trong Kinh Thánh, ta thường thấy điều này. Thiên Chúa tìm kiếm những người công chính để cứu vớt thành thị của con người. Và điều ấy cũng xảy ra tại Fatima, khi Đức Mẹ hỏi các mục đồng. Các con có muốn hiến dâng mình cho Thiên Chúa để chịu đựng tất cả những đau khổ người gửi đến cho các con, để đền tạ tội lỗi người ta đã xúc phạm đến người và cầu xin ơn hoán cải cho các tội nhân hay không? Với gia đình nhân loại đang sẵn sàng hy sinh những mối liên hệ thánh thiêng nhất của mình trên bàn thờ của sự ích kỷ trắng trợn của các quốc gia, chủng tộc, ý thức hệ, phe nhóm, cá nhân. Người mẹ phúc hậu của chúng ta đã từ trời cao nhìn xuống, dâng hy sinh để cấy vào trong tâm hồn của những người phó thác cho mẹ, tình yêu của Thiên Chúa đang nồng cháy trong tâm hồn mẹ. Thời đó chỉ có 3 mục đồng, gương sống của họ đã được phổ biến và gia tăng thành vô số các nhóm trên toàn trái đất, đặc biệt là qua các cuộc thánh du của Đức Mẹ. Các nhóm tín hữu ấy tận tụy phục vụ cho chính nghĩa tình liên đới huynh đệ. Ước gì thời gian 7 năm, từ nay cho đến dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima này, sẽ đẩy mạnh sự chiến thắng đã được báo trước của khiết tâm Đức Mẹ Maria, hầu tôn vinh Chúa ba ngôi cực thánh.
Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha Biển Đức đặc biệt ngỏ lời chào thăm anh chị em bệnh nhân và nói rằng, trước khi đến gần anh chị em hiện diện nơi đây, tay mang mặt trời với Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi muốn nói một lời khích lệ và hy vọng cho anh chị em, và tôi cũng gửi những lời này đến tất cả các bệnh nhân tháp tùng chúng tôi qua truyền thanh và truyền hình, cũng như những người không được hiện diện nơi đây, nhưng được liên kết với chúng tôi qua những mối dây tinh thần sâu xa nhất, nghĩa là trong đức tin và lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, trước mắt Thiên Chúa, anh chị em có một giá trị lớn lao đến độ chính Chúa đã nhập thể làm người để có thể chịu đau khổ với con người một cách cụ thể trong thịt và máu, như trình thuật thương khó của Chúa Giêsu kể lại cho chúng ta. Từ đó, trong mỗi đau khổ của con người đều có một đấng đi vào để chia sẻ đau khổ và chịu đựng. Và từ đó, trong mỗi đau khổ đều có một sự đồng an ủi của tình thương chia sẻ của Thiên Chúa. Và thế là nảy sinh một vì sao hy vọng. Với niềm hy vọng này trong tâm hồn, anh chị em có thể ra khỏi tình trạng cắt lún của bệnh tật và sự chết, và đứng trên nền tảng vững chắc của tình yêu Thiên Chúa. Nói khác đi, anh chị em có thể vượt thắng cảm giác về sự vô dụng của đau khổ, làm tiêu hao con người trong nội tâm, khiến họ cảm thấy mình là gánh nặng của người khác. Trong thực tế, đau khổ khi được chịu đựng cùng với Chúa Giêsu thì góp phần vào việc cứu độ anh chị em mình. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 giải thích rằng, sở dĩ như thế là vì nguồn mạch quyền năng Thiên Chúa nảy sinh từ sự yếu đuối của con người. Đó là một điều nghịch lý của tin mừng. Vì thế, Thầy Chí Thánh, thay vì giảng giải dài dòng về những lý do của đau khổ, đã muốn mời gọi mỗi người theo Ngài và nói rằng, hãy vác thập giá mình mà theo Thầy. Hãy đến cùng Thầy, hãy tham gia cùng với đau khổ của con vào công trình cứu độ thế giới. Công trình này được thực hiện nhờ đau khổ của Thầy, nhờ thập giá của Thầy. Nhưng dần dần khi ôm ấp thập giá của con, kết hiệp trong tinh thần với thập giá của Thầy, con sẽ thấy trước mắt ý nghĩa cứu độ của đau khổ. Con sẽ tìm được an bình nội tâm trong đau khổ và tìm được cả niềm vui tinh thần nữa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, hãy đón nhận lời mời gọi này của Chúa Giêsu, đấng sẽ đi qua gần anh chị em trong bí tích thánh thể này, và hãy phó thác cho Chúa mọi cơ cực đau khổ mà anh chị em đang gặp, để chúng trở thành phương thế cứu độ cho toàn thế giới, theo kế hoạch của Chúa. Anh chị em sẽ trở thành những người cứu độ trong đấng cứu chuộc, như những người con trong Chúa Con. Cạnh thập giá có mẹ Chúa Giêsu cũng là mẹ chúng ta.
Quý vị vừa nghe bài viết về đề tài Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 và Fatima. Để tiếp tục chương trình, anh Phương xin gửi đến quý vị lá thư ngỏ gửi một người cha mệt mỏi vì cuộc sống và không có giờ cầu nguyện.
Thân gửi người bố đang mệt mỏi. Tôi đã đọc những bình luận của ông về lời khuyên của tôi trong việc đọc kinh Mân Côi, và tôi cảm nhận được nỗi đau của ông. Ông đã yêu cầu, trong bài viết tới, bạn có thể nói vài điều về người bố không? Ông ta tin vào sức mạnh và vẻ đẹp của Kinh Mân Côi, nhưng ông cũng nghĩ là ông quá bận rộn hay mệt mỏi để đọc Kinh Mân Côi, và giữa nhiều điều xảy ra vào ban chiều, ông quên việc lần hạt Mân Côi. Người bố đó là tôi. Chắc chắn tôi có thể nói vài điều. Trước đây tôi đã kể rằng tôi bắt đầu đọc Kinh Mân Côi hàng ngày bởi vì Đức Mẹ Fatima và bởi vì Thánh Gioan Phaolô. Nhưng tôi đã không nói là có ba người bố đã soi sáng tạo cảm hứng cho tôi. Người đầu tiên là Đại úy Voitela, bố của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô. Một ngày vào năm Carol Voitela được 19 tuổi, khi anh từ mỏ đá trở về và nhìn thấy bố mình nằm chết trong căn hộ bé nhỏ của mình ở Vadovisa, anh nói, tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn một mình. Carol Voitela đã ở bên cạnh thi thể đã chết của bố mình suốt đêm, cầu nguyện và khóc. Đó là biến cố cuối cùng trong một chuỗi những mất mát mà vị giáo hoàng tương lai đã trải qua trong cuộc sống của mình. Khi lần lượt từng thành viên trong gia đình của ngài, người này tiếp bước người kia, ra đi trở về với Chúa. Sự kiện này hoặc có thể đưa ngài đến chỗ thất vọng buồn sầu, hoặc tạo cho ngài khả năng thực hiện những điều vĩ đại nơi ngài. Một trong những lý do khiến các mất mát này không làm cho ngài bị tuyệt vọng chính là bố của ngài. Sự chịu đựng khó khăn và đón nhận với tràn đầy niềm tin cái chết của vợ và hai con của Đại úy Voitela là một bài học mạnh mẽ cho vị giáo hoàng tương lai Carol Voitela, Gioan Phaolô II. Đức Gioan Phaolô nhớ về bố của mình như một con người cầu nguyện liên lỉ. Chàng thanh niên Carol nhìn thấy bố mình quỳ gối cầu nguyện vào ban đêm và sáng sớm. Cậu đã cùng với bố của mình thường xuyên đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Vào những ngày cuối trước khi về với Chúa, Thánh Giáo Hoàng đã lặp đi lặp lại lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần mà ngài đã học được từ bố của mình. Người cha thứ hai là bố của mẹ Teresa Calcutta. Cùng với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, mẹ Teresa Calcutta là nhân vật công giáo nổi bật của thời đại chúng ta. Bố của ngài, ông Nikon, qua đời khi mẹ còn trẻ, nhưng ảnh hưởng của ông đối với mẹ thì rất nhiều. Nikon Boyasiu là một thương nhân và một nhà tổ chức chính trị, nhưng trên hết, ông là một con người của giáo hội. Gia đình ông đọc Kinh Mân Côi hàng ngày. Ông đã nói về mẹ Teresa, con gái bé nhỏ của tôi luôn chia sẻ ngay cả một mẩu thức ăn tí xíu bạn có với người khác, đặc biệt là với người nghèo. Ích kỷ là một căn bệnh tinh thần biến chúng ta thành nô lệ cho của cải. Còn mẹ Teresa chia sẻ về người cha của mình như sau. Bố của tôi có một trái tim yêu thương, ông không bao giờ từ chối người nghèo. Chúng tôi liên kết với nhau rất gần gũi sau khi ông qua đời. Thật là tuyệt vời khi nghĩ rằng trái tim của vị thánh truyền giáo vĩ đại được tạo nên bởi một người bố mệt mỏi, người bố đã cầu nguyện sau khi làm việc. Nhưng không chỉ những ông bố của những nhân vật vĩ đại đã truyền cảm hứng cho tôi, việc đoan hứa đọc Kinh Mân Côi hàng ngày của tôi không bị bỏ quên hay không thực hiện là vì một ông bố đã chết trên một cánh đồng ở Virginia. Tôi đã cảm động sâu sắc và thay đổi bởi tấm gương của Thomas Vanderwood, người cha 66 tuổi, đã cứu đứa con 18 tuổi bị đau của mình ra khỏi bể phốt, nhưng chính mình lại bị chết chìm trong đó. Khi càng biết thêm nhiều điều về cuộc sống của ông Thomas Dan, tôi càng thêm bị đánh động. Nhưng điều gây xúc động ấn tượng hơn hết nơi tôi chính là những lời của con trai ông Thomas đã nói về cha mình. Cha tôi đã làm giờ thánh từ 2 đến 3 giờ sáng và rước lễ hàng ngày. Bên cạnh lần hạt Mân Côi, cha tôi thường cầu nguyện với Thánh Giuse. Trong nền văn hóa mà người ta đang bán nhiều thứ, tôi có một người cha quỳ gối, là người tỏ cho tôi biết thế nào là một người của Chúa. Tôi không phải là người như Thomas Vanderwood. Tôi không phải là một huấn luyện viên, không phải là người hoạt động ngoài trời, không phải là người đi đến các nơi lân cận, nhưng vì ông ta, tôi cam kết làm giờ thánh sáng sớm, và vì ông ta, tôi không chỉ kiên trì đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày, mà tôi còn quỳ gối khi đọc. Bản tính con người thì như nó là, các con cái chúng ta thường bắt chước chúng ta, trở thành tốt hơn hay xấu đi. Chúng quan sát những gì chúng ta làm và lắng nghe điều chúng ta nói. Nếu chúng ta biện hộ cho việc không đi lễ hay cầu nguyện, thì những biện hộ này sẽ trở thành những nguyên tắc nền tảng cho chúng. Nhưng nếu chúng nghe chúng ta nói cầu nguyện là điều quan trọng và nhìn thấy chúng ta thực hành, thì điều này sẽ đâm rễ. Nếu các con thấy chúng ta quỳ gối cầu nguyện, thì chúng cũng sẽ cảm thấy thoải mái khi quỳ gối. Ông và tôi rồi có lẽ sẽ nhanh chóng bị quên lãng, nhưng nếu chúng ta làm điều này bây giờ, thì một ngày kia con cái chúng ta có thể thay đổi thế giới.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài, quan điểm về cái chết trong tư tưởng triết học Tây Phương.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã nghiên cứu quan điểm về cái chết trong tư tưởng tôn giáo cổ truyền và tôn giáo Ấn Độ, trong bài hôm nay chúng ta tìm hiểu tư tưởng triết học ở Hy Lạp cổ đại và triết học Tây Phương cận đại. Triết học Hy Lạp. Các triết gia Hy Lạp đã để lại nhiều suy tư về ý nghĩa cái chết, gây ảnh hưởng không những trên các triết thuyết Tây Phương mà cả trên các thần học gia Kitô giáo. Khi bàn về ý nghĩa của cái chết đối với cuộc sống hiện tại, chúng ta thấy có ba quan điểm khác nhau. Thứ nhất, một chủ trương cực đoan của Epicurus từ năm 342 tới 270 trước công nguyên cho rằng cái chết không phải là vấn đề đáng nói. Cái chết không có nghĩa lý gì. Bao lâu ta còn sống thì không có cái chết. Khi cái chết tới thì ta chẳng còn nữa. Nói cách khác, bàn tới cái chết trước khi nó đến là điều vô ích. Còn khi nó tới rồi thì chẳng còn gì nữa mà bàn. Theo Epicurus, chết là hết. Sau cái chết không còn gì nữa. Hệ luận của triết thuyết này là tận hưởng ngày hôm nay đi. Ta ngày còn vọng thấy chủ trương này trong thư thứ nhất của người Corinto. Chúng ta cứ ăn uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Tuy không chấp nhận hệ luận này, nhưng mà vài tác giả Kitô giáo bên Ả Rập đã chịu ảnh hưởng của Epicurus về cái chết và chủ trương rằng khi chết thì cả linh hồn và xác đều tiêu tan cho đến ngày quang lâm thì toàn thể con người sẽ sống lại. Thứ hai, quan điểm của Pythagoras. Theo Pythagoras, năm 570 tới 415 trước công nguyên, con người có linh hồn là một yếu tố thiêng liêng và bất tử, không bị lệ thuộc vào thân xác. Linh hồn là chủ thể của các hành vi hiểu biết và ước muốn trong con người. Linh hồn tự bản chất là bất tử, vì thế sự chết không còn là vấn đề đáng lo ngại. Linh hồn đâu có chết, chỉ có thân xác mới chết mà thôi. Linh hồn có thể đạt được sự bất tử ngay từ đời này bằng cách kết hợp với các thực tại bất tử, chân, thiện, mỹ, công lý. Do đó, con người cần phải tập dứt bỏ khỏi những cái gì là hư hại, trong đó có cả thân xác. Khi đạt tới chỗ siêu thoát như vậy rồi, thì cái chết trở thành vô nghĩa. Linh hồn sẽ vui vẻ cởi bỏ thân xác, ngõ hầu tiếp tục các sinh hoạt tinh thần bất diệt. Thuyết của ông Pythagoras được phổ biến trong các tôn giáo huyền bí. Như vậy, mặc dù Pythagoras có quan điểm hoàn toàn trái ngược với Epicurus về sự trường tồn sau cái chết, nhưng mà cái chết đối với Pythagoras không phải là mối bận tâm. Nói cách khác, cái chết không thành vấn đề. Thứ ba, quan điểm của Plato. Ông Plato khoảng năm 428 và qua đời khoảng năm 348 trước công nguyên cũng nhận rằng linh hồn bất tử, nhưng mà khác với Pythagoras, con người không bất tử. Chỉ sau cái chết, linh hồn mới đạt tới tình trạng bất tử. Điều quan trọng hơn nữa là sự sung mãn của cuộc sống bất tử mai sau tùy thuộc vào các hành động nhân đức mà ta thực hành ở đời này. Như vậy, cái chết trở thành một vấn đề đạo đức, bởi vì nó thúc đẩy chúng ta gắng sức rèn luyện đức hạnh, cái riêng là xây dựng đạo đức xã hội. Đối với Kitô giáo, cái nguy của thuyết Plato ở chỗ, đối với ông, chỉ có linh hồn mới là phần tinh túy của con người. Vì thế, các đồ đệ của ông khó chấp nhận đạo lý về thân xác phục sinh. Triết học châu Âu hiện đại. Tư tưởng châu Âu, ít là từ thời Trung Cổ, đã chịu ảnh hưởng của Kitô giáo, các riêng trong vấn đề liên quan tới nguồn gốc sự sống và số phận con người sau khi chết. Thế nhưng, từ thế kỷ thứ 18, triết học Âu Châu muốn tách rời khỏi đức tin Kitô giáo với các kết luận trái ngược nhau về định mệnh con người. Vào thời đại chúng ta, những lý thuyết này được quảng bá và gây tác dụng ra khỏi biên cương của lục địa. Hai trào lưu quan trọng hơn cả là thuyết Marxist và thuyết hiện sinh. Thuyết Marxist. Chúng ta biết rằng thuyết Marxist đề ra một cánh trung luận mới. Thay vì ngồi mơ mộng một thiên đàng trên cõi tiên ma hậu, chúng ta hãy ra tay xây dựng một thế giới mới ở trần gian này, một thế giới công bình vĩnh đệ hơn, sang bằng mọi bất công xã hội. Nhờ nỗ lực của toàn dân và tiến bộ kỹ thuật, chúng ta có thể tạo ra thiên đàng ở trần gian này. Thuyết Marxist đặt nặng cánh chung tổng quát, nghĩa là của toàn thể xã hội nhân loại, và coi nhẹ cánh chung cá nhân. Cá nhân chỉ là một bộ phận của tập thể. Cá nhân chết theo định luật sinh tồn tự nhiên. Điều quan trọng là con người sẽ như tập thể nhân loại phải tồn tại và thăng tiến. Trong chính trị này, nếu cá nhân nào làm cản trở bước tiến của tập thể thì có thể bị khai trừ. Cái chết của cá nhân trở thành cần thiết để cho cánh chung tổng quát được nên hiện thực. Thuyết hiện sinh. Trong thế kỷ 19-20, châu Âu đã chứng kiến sự ra đời của những chủ nghĩa toàn chế, không phải chỉ có thuyết Marxist mà còn các thuyết phát xít và quốc xã nữa. Trong viễn tượng này, chỉ có tập thể, tức là nhân loại hoặc là chủng tộc mới đáng kể, còn cá nhân thì phải hy sinh cho tập thể. Các thuyết hiện sinh ra đời để phản ứng lại trào lưu xã hội hóa. Họ đề cao vị trí độc nhất vô nhị của mỗi cá nhân. Cá nhân là chủ thể quyết định vận mạng của mình. Thực ra, thuyết hiện sinh có nhiều dạng tương tự như thuyết xã hội. Có thuyết hiện sinh hữu thần để cao vai trò trách nhiệm của cá nhân trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Có thuyết hiện sinh vô thần đề cao sự tự do tuyệt đối của cá nhân trong sự nhào nặn lên tương lai của đời mình. Trong số những tác giả hiện sinh gây ảnh hưởng to lớn đến suy tư về cái chết, chúng ta có thể kể tới Jean-Paul Sartre và Martin Heidegger. Jean-Paul Sartre, 1905-1980. Theo ông, cuộc sống con người là một hành trình từ hư vô tới hư vô. Cuộc sống con người mang dấu ấn của bấp bênh và luôn bị đe dọa bởi cái chết. Con người không nên trốn tránh đương đầu với ý thức đó, nhưng phải có can đảm đối phó với tương lai hướng về hư vô. Đó là một thái độ can đảm, khác với những con người bị tha hóa, chỉ đó đi tìm một cuộc sống trường sinh bất tử ở bên kia thế giới. Thế nhưng, trên thực tế, liệu con người có khả năng đương đầu với tương lai hư vô hay không? Hay là sẽ rơi vào tuyệt vọng vì thấy cuộc đời phi lý? Sự tuyệt vọng trở thành nặng nề hơn nữa khi con người phải đối diện một mình với cái chết không được ai trợ giúp. Thuyết hiện sinh của Jean-Paul Sartre được xếp vào loại vô thần vì không dành chỗ cho Thiên Chúa khi bàn về tương lai. Martin Heidegger và Karl Jaspers. Hai triết gia Martin Heidegger và Karl Jaspers không nêu đích danh Thiên Chúa, nhưng mà họ đề ngỏ cánh cửa của mầu nhiệm đằng sau cái chết. Họ đã để lại ấn tượng trên các nhà thần học Công giáo Karl Rahner và Ladislaus Boros khi bàn về cái chết. Điều quan trọng của hai triết gia này là không coi cái chết như điều gì tiêu cực, chết là hết sống, nhưng là điều con người phải đối phó một cách tích cực. Triết lý về cái chết có thể tóm lại trong ba điểm sau đây. 1. Chết là chấm dứt, nghĩa là tận cùng của toàn thể con người. Các triết gia Hy Lạp nói rằng chỉ có cái thân xác phải chết, còn linh hồn thì bất tử. Nói vậy không đúng. Toàn thể con người đều phải chết. con người gồm bởi linh hồn và thân xác. Cả linh hồn và thân xác họp nên một toàn thể duy nhất. Linh hồn là tinh thần được dựng nên cho thân xác, làm cho thân xác trở thành thân xác sống động. Thân xác giúp cho linh hồn tiếp xúc với ngoại giới và với xã hội. Thế nhưng, mỗi sự liên kết đó bị cắt đứt bởi cái chết. Một mình linh hồn trơ trọi thì không làm nên con người. Khi chết là tất cả con người chết, chứ không phải chỉ riêng thân xác chết. Mặt khác, cái chết không phải chỉ là con dao cắt đứt mạng sống con người. Cái chết phải được coi là tuyệt đỉnh sự nghiệp của mỗi người. Mỗi người chúng ta mang rất nhiều tiềm lực, mà suốt đời phải cố gắng phát triển các tiềm lực đó, và nó đạt tới tột đỉnh nơi cái chết. Ta hãy lấy một thí dụ. Một em học sinh có rất nhiều cửa ngõ để đi vào đời. Em có thể trở thành kỹ sư, bác sĩ, thương gia, thi sĩ, v.v. Dần dần em phải tự chọn một công việc và cố gắng phát triển những tiềm năng để thi hành công việc đó cho đến ngày chết. Lúc đó em mới thực hoàn tất cuộc đời. Điều thứ ba, cái chết luôn hiện diện trong cuộc đời. Con người ý thức mình sẽ chết bởi vì mình là một hữu thể có hạn. Nhưng mà thay vì để cho cái chết ập đến, con người có thể đón nhận cái chết. Cái chết trở thành một hành động có trách nhiệm, được nhìn như là tuyệt đỉnh của cuộc sống. Chúng ta sẽ đánh giá quan điểm này khi bước sang phần thần học. Ở đây Truyền ghi nhận rằng, chính vì muốn trả lời cho các thuyết hiện sinh mà Công đồng Vatican II đã đề cập đến cái chết như là mầu nhiệm. Sự chết mang nhiều bí ẩn cần được khám phá, chứ không phải chỉ là một hiện tượng sinh lý như ta có thể đọc thấy ở số 18 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.